This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Đất lệ quê thói. Hòa Thính xin được chào quý vị đến với chương trình Đất lệ quê thói. Và thưa quý vị, trong chương trình ngày hôm nay Hòa Tính là mời quý vị cùng đến với một cái kiến giải đến tiếp nữa, thưa quý vị, về một cái kiến giải nói về cái nguồn gốc của ngôi đình làng Việt Nam, thưa quý vị. Trong phần trình bày của lần trước, chúng tôi nói đến cho quý vị nghe về những cái nghiên cứu của nhà nghiên cứu Đinh Khắc Thuân trong cái cuốn sách lịch sử Triều Mạc qua cái thư tịch và văn bia xuất bản vào năm 2001, thưa quý vị. Chúng tôi xin được nói tiếp về cái ngôi đình làng Việt Nam qua những phát kiến của ông Ngô Đình Thuân này. Thì vào đầu thế kỷ thứ 15, thưa quý vị, cái tục thờ gọi là thờ thành hoàng của làng cũng bắt đầu phát triển. Và trên thực tế thì cái tín ngưỡng thành hoàng cũng đã được truyền vào nước ta vào cái đời Đường, đời Tống, thưa quý vị. Tuy nhiên cho đến thế kỷ thứ 14 vẫn chỉ có đô thành hoàng, chưa có thành hoàng làng, thưa quý vị. Để tín ngưỡng thành hoàng trở thành một cái tục thờ thành hoàng làng đậm màu sắc Việt thì phải tính từ cái thế kỷ thứ 15, sau khi mà nhà Minh chiếm được nước ta với cái mưu đồ là nhanh chóng mà đồng hóa Đại Việt. Thì nhà Minh đã đưa vào rất là nhiều cái chế độ chính sách về cái văn hóa nhằm cải đổi cái tập tục của người Việt vào lúc bấy giờ. Và một số những cái chính sách về cái thờ cúng tế tự cũng đã được ban hành. Trong đó cái mệnh lệnh là lập thêm thành hoàng ở các phủ, các châu, các huyện đã được thực thi. Và kể từ đó thì cái tín ngưỡng thành hoàng phát triển mạnh ở nước ta. Và đây chính là thời kỳ thổ địa và phúc thần địa phương được nâng lên thành thành hoàng của làng, thưa quý vị. Và như vậy thì vào đầu thế kỷ thứ 15, cái tín ngưỡng thành hoàng của người Trung Hoa cũng đã bắt đầu được diễn biến thành cái tục thờ thành hoàng làng ở Việt Nam. Và kính thưa quý vị, vậy là cho đến trước khi mà có cái dấu vết tồn tại của ngôi đình khoảng cuối thế kỷ thứ 15 thì cái lễ nhập tịch tàng câu, hay hoặc là tục thờ thành hoàng cũng như là các sinh hoạt cộng đồng khác của người Việt như là giải quyết việc làng, bao gồm là xử những cái vấn đề tranh chấp, những cái kiện cáo nhỏ ở trong làng, các hành vi vi phạm lệ làng, giải quyết các vấn đề về thuế má, quan dịch và đương nhiên là cả việc tập hợp dân làng để nghe các lệnh, các lễ của triều đình ngày xưa đều đã tồn tại và được thực hiện từ lâu đời tại các địa điểm công cộng của làng như là các đền, các miếu, các thờ, các nơi thờ thần linh, thổ địa và sân chùa. Và trên thực tế thì nhu cầu về một cái địa điểm dành cho tất cả những cái hoạt động này không đến mức là buộc phải có. Như vậy, điều gì thúc đẩy một cái sự xuất hiện của ngôi đình làng vậy, thưa quý vị? Cái mô hình thân minh đình thời thuộc Minh và Lê Sơ vào cuối thế kỷ thứ 15 qua ghi nhận trong cái bài gọi là Đại Nghĩ Bát Giáp Thưởng Đào Giải Văn của Lê Đức Mao ta được biết, thì cái lễ nhập tịch tàng câu vào cái giai đoạn này đã là một cái lễ hội thường niên ở đình làng rồi, thưa quý vị. Xuân Nhật Tảo Khai Gia Các Hội Hạ Đình Thông Sướng Thái Bình Âm Tàng Câu Mở Tiệc 5 năm Miêu Chu đối việc chăm chăm tất thành. Và theo cái nội dung của cái bài ca này cho biết là ở cái lễ hội này người ta tế thần, người ta chúc tụng, vui chơi, hát sướng, yến hưởng, tức là ăn uống. Thưa quý vị, tóm lại là hầu hết các hoạt động vốn có trong cộng đồng thường được thực hiện ở đền miếu trước khi mà có cái sự xuất hiện của cái ngôi đình hiện nay. Vào cuối thế kỷ thứ 15 thì cũng đã được diễn ra tại đình làng. Và điều đó có nghĩa là trước cái thời Lê chưa thấy cái sự xuất hiện của cái ngôi đình, nhưng mà chỉ sau 50 năm thì ngôi đình đã hiện diện tại hầu hết khắp các làng xã, và mang trong nó có rất là nhiều những cái chức danh trong cái xã hội quan trọng như thế nào. Và điều này đã cho phép chúng ta có thể suy luận, có thể đình làng được diễn biến từ một cái hiện tượng văn hóa hay hoặc là được ra đời theo một cái mệnh lệnh nào đó ở cái thời kỳ này hay không. Và thưa quý vị, trong cái quá trình nghiên cứu và dịch thuật các văn bản điển chế cũng như là pháp luật vào cái thời gọi là cái thời Trung Đại thì họ lưu ý đến một cái sự kiện lịch sử của Trung Hoa, đó là vào cái niên hiệu Hồng Vũ, tức là khoảng năm 1368 đến năm 1398, thì nhà Minh đã ban một cái lệnh xây dựng Thân Minh Đình tại khắp các châu, các huyện trên toàn quốc. Thân Minh Đình như tên gọi của nó là một cái ngôi đình nhỏ được dựng lên tại các thôn làng để mỗi khi mà có lệnh, có lệ của vua hay hoặc là của chính phủ ban xuống chức dịch phải tập trung dân làng tại đó để bố cáo, giải thích tường tận, tức là giải thích thân minh cho họ về các lệnh lệ đó. Cùng với Thân Minh Đình, lễ hương ẩm tử với cái quy tắc gọi là quý tiện minh, long sái biển, tức là sang hèn phân biệt lớn bé rõ ràng cũng được đưa vào thực hiện. Tại Thân Minh Đình, khi đến nghe giảng luật lệnh và thực hiện cái lễ hương ẩm tử theo cái quy định thì dân làng phải phân biệt cái chỗ ngồi theo cái thứ hạng. Các điều này cũng đã thân minh, mà dân không thực hiện thì cũng sẽ bị đưa ra Thân Minh Đình để mà xử và giải quyết. Và dân có điều gì mà cảm thấy chưa có thỏa đáng thì cũng tới Thân Minh Đình để mà kêu. Thân Minh Đình đồng thời cũng là một cái nơi để mà treo, để mà dán các báo cáo thị của triều đình, bêu tên tuổi những người mà vi phạm luật lệ, làm các điều trái với đạo lý, thưa quý vị. Quý vị đang đến với chương trình Đất Lê Quê Thói, và Hà Tính đang dẫn giải cho quý vị tiếp về những cái phát kiến thêm, tìm hiểu thêm về cái ngôi đình làng Việt Nam của ngày xa xưa. Thì chúng tôi xin được tiếp như sau, thưa quý vị. Sau khi mà bị nhà Minh xâm lược và đặt thành một cái quận huyện này lệ thuộc từ năm 1407, thì nước ta lại bị áp đặt một cái chế độ cai trị chung theo cái chế độ cai trị của nhà Minh. Như vậy thì phải chăng vào cái thời kỳ này, cùng với cái sách vở ở trường học, nhà Minh cũng đã cho thực hiện việc gọi là dựng các thân minh đình tại các thôn làng ở nước ta, như ở các quận huyện khác ở bên Trung Hoa, để mà ban bố cũng như là giải thích những cái giáo điều đặng mà cải hóa dân tục nhằm mục đích là đồng hóa. Và trên thực tế thì thưa quý vị, cái hình thức mà người ta gọi là thân minh đình có thực sự được thực thi ở nước ta hay không thì hiện thì cũng chưa tìm thấy cái tài liệu nào mà ghi lại cụ thể. Tuy nhiên, cái dấu vết của đình thân minh còn được chứng minh gián tiếp qua hàng loạt các lệnh lệ trong luật pháp, các điển chế vào thời Lê được gọi là thân minh lệnh, thưa quý vị. Và đồng thời cái hình thức tập trung dân để mà giảng giải về các điều giáo hóa cũng được lưu lại qua các điều luật ở cái thời kỳ này. Chẳng hạn như niên hiệu cảnh trị thứ nhất vào năm 1663 ban hành 47 điều giáo hóa, bắt là phải giảng rõ cho dân. Lệnh ban như sau, thưa quý vị: các điều răn dạy trên đây, quan hai ti thừa hiến phải bắt các quan châu, quan phủ, quan huyện chuyển tống đến các phường xã thôn trưởng để vào các ngày kỳ phúc xã nhật đầu năm, bắt trai gái lớn nhỏ đều tập trung giảng đi, giảng lại, dẫn dụ rõ ràng để các hạng ngu phu, ngu phụ, con trẻ đều thấu hiểu rõ ràng, thưa quý vị. Đặc biệt, cái sự hiện diện của thân Minh Đình còn được chứng minh bởi một cái tư liệu khác. Đó là cái điều luật về cái tội gọi là cái tội phá hủy thân Minh Đình được đưa vào cái bộ luật Gia Long ban hành ở cái thời Nguyễn đầu thế kỷ thứ 19 trong cái mục gọi là Tạp Phạm Chương Hình Luật. Nội dung điều luật này như sau, thưa quý vị. Phàm kẻ nào phá hủy nhà cửa của đình thân Minh và phá hỏng cái bản gỗ trong đình thì bị phạt đánh 100 trượng, lưu đày 3.000 dặm, vẫn bắt tu sửa lại. Và cái vấn đề giải thích trong cái câu này thì các làng trong châu huyện đều dựng cái thân Minh Đình. Dân thì có kẻ nào bất hiếu trộm cắp, dâm ô thì đều bị ghi rõ họ tên tội trạng của cái kẻ mà làm ra điều xấu đó lên cái bản gỗ để tỏ rõ một cái sự trừng phạt, một cái sự răn dạy khiến cho kẻ đó cảm thấy xấu hổ, nhục nhã. Và nếu mà biết hối cải, sửa lỗi thì sẽ được xóa bỏ đi. Các vị nhỏ như là hôn nhân, điền thổ cho lão làng khuyên bảo giải hòa tranh chấp tại đây. Đấy là một cái chế làm rõ cái việc răn dạy vậy. Và nếu kẻ nào mà dám phá hủy, tức là loạn dân, không tuân theo cái giáo hóa vậy, cho nên giữ nghiêm cái phép nước, phạt đánh 100 trượng, lưu đày 3.000 dặm và bắt đưa đi thật là xa. Đó là cái điều lệ, thưa quý vị. Cái điều lệ như vậy, thưa quý vị. Và nói về cái điều lệ thì phàm sắc dụ giáo hóa dần của triều đình thì các doanh trấn phải đốc thúc thuộc viên viết rõ hoặc là khắc lên cái bản gỗ kính cẩn treo ở đình thân Minh để mà dạy bảo dân chúng. Và thưa quý vị, cái điều luật này ngày xa xưa cũng đã cho thấy đầu thời Nguyễn có tồn tại cái thân Minh Đình. Tuy nhiên, theo như cái người viết cái bài này thì cái điều luật này chỉ áp dụng đối với những cái nơi mà có thân Minh Đình, tức là những cái vùng đất mới ở phía Nam. Bởi vì ở phía Bắc từ thế kỷ thứ 17 thì cái ngôi đình cũng đã tồn tại vững chắc tại các làng, các xã với đầy đủ những cái chức năng, những cái quyền hạn trong cái xã hội đã được quy định với cái thân Minh Đình. Có thể là trong cái gọi là cái quá trình mà tiến vào trong Nam, ngay từ cái thế kỷ thứ 16, ở những cái làng xóm thuộc vùng đất mới khai mở thì các chúa Nguyễn đã đưa cái hình thức thân Minh Đình vốn có ở phía Bắc vào các làng xã mới lập ở phía Nam để mà giáo hóa dân. Và cho đến đầu thế kỷ thứ 19 ở phía Nam, tại một số những cái nơi mà khi mà ngôi đình bền vững theo cái kiểu phía Bắc còn chưa đủ điều kiện để mà hình thành thì chính quyền vẫn cho sử dụng cái hình thức này trong cái mục đích giáo hóa. Ngoài ra, cái điều luật này cũng cho biết rất là rõ cái chức năng của thân Minh Đình, bao gồm là bêu danh kẻ xấu nhằm mục đích răn đe, giải quyết các tranh chấp nhỏ trong làng, hay hoặc là ban bố các sắc dụ của triều đình, thưa quý vị. Và cái sự có mặt của cái ngôi thân Minh Đình ở cái thời Nguyễn cũng đã gián tiếp cho chúng ta biết đến một cái sự hiện diện của cái ngôi gọi là thân Minh Đình ở cái thời Lê. Như vậy, giả thiết đưa cái hình thức thân Minh Đình vào nước ta để mà giáo hóa dân của nhà Minh là hoàn toàn có thể chấp nhận được, thưa quý vị. Cùng với thân Minh Đình, lễ hương ẩm tửu cũng được nhà Minh đưa vào để mà làm công cụ quản lý, hành chánh cũng như là giáo hóa cho nhân dân. Và theo quy định thì lễ này được cử hành vào cái lễ tế xã, tức là lễ kỳ phúc. Vào mùa xuân cũng như là mùa thu phải có cái nghi thức gọi là đọc luật lệnh. Đọc luật lệnh xong thì lại tuyên đọc các văn thư hữu quan khác và các lời giáo huấn của bộ hình biên phát. Và dân làng đến tiệc phải chia ra làm ba hạng, thưa quý vị. Phàm những cái người tuổi cao mà có đức rồi không có phạm lỗi công tư gì thì là bậc thượng. Những cái người mà mắc lỗi chậm trễ trong cái việc sưu sai thuế má hoặc là phạm các tội roi trượng, từng bị gọi lên quan là một bậc. Những cái người mà từng phạm tội gian dâm, trộm cắp, dối trá, lừa đảo, sâu dân mọt nước, bày kế hãm hại quan trường, từng có trọng tội bị phạt trượng đồ lưu là một bậc. Con em của ba hạng đó cũng tự phân biệt thành ba bậc theo cái thứ tự để mà ngồi, không được lẫn lộn. Nếu không ngồi đúng thứ bậc sẽ xử tội, gọi là cái tội vi chế vào cái thời bấy giờ. Thưa quý vị, thời Lê Sơ, để xây dựng một nhà nước hướng Nho thì các điển lễ của Nho gia đã được luật hóa để đưa vào cái đời sống xã hội. Trong cái quá trình các điển lễ thâm nhập vào cái đời sống, khi mà vấp phải những cái yếu tố bản địa đã nảy sinh ra không ít những cái phiền phức, nhất là đối với những cái nghi lễ mang cái tính xã hội rộng rãi như là hôn lễ, tang lễ. Và thưa quý vị, vả lại những cái điều luật đó được chuyển tải thông qua những cái văn bản chữ Hán. Do đó, để dân chúng hiểu được những cái lý lẽ phức tạp trong các văn bản đó thì không thể không cho quan lại địa phương giảng giải cặn kẽ cho dân. Và vì vậy, sau khi mà nhà Lê nắm quyền, để tiện cho cái việc coi sóc cũng như là giáo hóa của chính quyền trong cái mô hình gọi là thân minh đình với lại lễ hương ẩm tủ, thì hai cái này nó vẫn được tiếp tục duy trì. Và vậy là ngoài một số những cái địa điểm sinh hoạt cộng đồng như là miếu, đền, thờ, thần, linh, thành, hoàng, thổ địa vốn đã tồn tại trong cái cộng đồng dân cư cho đến thời Lê Sơ, với những cái chức năng xã hội quan trọng như đã nói ở trên, thì thân minh đình cũng đã trở thành một cái địa điểm sinh hoạt của cộng đồng không thể thiếu trong các làng xã của Việt Nam. Và từ cái thân minh đình thì đến cái ngôi đình làng, thưa quý vị, theo ông Đinh Khắc Thuân, thì kiến trúc cái ngôi đình của thế kỷ thứ 16 cũng khá là đơn giản. Chỉ có một cái tòa nhà ba gian, hai trái nằm ngang kiểu chữ nhất, với cái sân đình ở phía trước, và có trước sân là có một cái giếng, chưa có cái hậu cung và cũng chưa có cái tòa tiên tế để mà cúng thờ thành hoàng. Rõ ràng đó là một cái ngôi đình của thế kỷ thứ 16 được dựng lên chưa có cái chức năng để mà thờ thành hoàng, bởi thân thì cũng đã có miếu đế thờ. Điều đó cũng có nghĩa là ở cái thời Mạc, cái ngôi đình chưa mang cái chức năng tôn giáo. Và cũng theo cái ông Đinh Khắc Thuân này, nhà nghiên cứu Đinh Khắc Thuân này, thì thực tế cái ngôi đình ở cái thời kỳ mới xuất hiện ở thế kỷ thứ 15, 16 chỉ dùng làm một cái nơi để mà thực hiện lễ kỳ phúc hàng năm và để tổ chức cái lễ hội, và đồng thời cái việc phân ngôi thứ để mà thụ lộc cũng như là cái hội họp và xuất hiện ở đình làng ở cái thời kỳ này, thưa quý vị. Và theo chúng tôi thì khi chỉ mang những cái chức năng hành chính thì cái ngôi thân minh đình đương nhiên chỉ được làm đơn giản. Và điều này lý giải về cái kiến trúc đơn giản của cái ngôi đình vào cái thời Mạc. Nhiều văn bia cũng cho biết là trước khi mà dựng cái ngôi đình kiên cố thì cái ngôi đình cũ nó chỉ bằng tranh, bằng tre, bằng nứa, bằng lá thôi. Đồng thời những cái nhận xét của nhà nghiên cứu Đinh Khắc Thuân này về cái lễ kỳ phúc, cũng như cái việc phân ngôi thứ để mà thụ lộc và hội họp ở ngôi đình thời Mạc đều hoàn toàn khớp với những cái gì mà diễn ra tại thân minh đình với lại cái lễ hương ẩm tủ vào cái thời thuộc Minh và Lê Sơ như đã trình bày ở trên. Do mỗi lần có việc, cả làng phải tụ họp rất là đông, vì vậy thân minh đình thường được dựng lên ở những cái nơi rất là rộng rãi, rất là thuận tiện để mà có thể qua lại được. Về sau, để lấy thêm những cái bóng mát thì người ta cho trồng những cái loại cây lớn như là cây đa, cây mưởng. Sau nhiều năm tháng thì cây đa dần dần trở thành một phần gắn bó với là cái ngôi đình. Người ta nói là cây đa đình làng, thưa quý vị. Khi mà thân minh đình đã trở thành một cái địa điểm quen thuộc của làng thì dần dần để tiện gọi, thân minh đình chỉ còn được gọi ngắn gọn là đình thôi, thưa quý vị. Về sau, mỗi khi mà làng vào đám nhập tịch tàn câu đi, người ta rước thành hoàng về làng và đến đây để mà họ làm lễ tế. Rồi nhiều làng để thuận tiện cho cái việc cúng tế, để ngôi đình trở nên uy nghiêm hơn, cùng thì cũng đã cho nhập hẳn cái miếu thành hoàng vào trong đình, mở thêm cái phần hậu cung làm chỗ thờ thần. Và như vậy, qua nhiều diễn biến của cái phong tục, của tập quán, thì cái ngôi đình làng mới dần dần mang thêm cái chức năng về cái tôn giáo nữa, thưa quý vị. Và thế kỷ thứ 17, thế kỷ thứ 18 cùng với lại sự phát triển mạnh của kinh tế văn hóa tại hầu hết khắp các làng xã, thì người ta cũng đua nhau, người ta xây dựng đình làng với kiến trúc to lớn, kiến trúc vững chãi. Và kể từ giai đoạn này thì cái ngôi đình làng mới thực sự hoàn thiện cả về kiến trúc cũng như về chức năng xã hội của nó và trở thành một biểu tượng văn hóa đặc sắc của làng xã Việt Nam, thưa quý vị. Vâng. Đó là Hoàng Tĩnh gửi đến cho quý vị trọn vẹn của cái phần cuối khi mà chúng ta tìm hiểu thêm về cái ngôi đình làng của Việt Nam của chúng ta. Đến đây thì Hoàng Tĩnh xin được tạm dừng với cái phần nói về cái ngôi đình làng Việt Nam trong cái chương trình Đất Đai Quê Thói. Để lần sau Hoàng Tĩnh lại có rất là nhiều những cái mục khác để gửi đến cho quý vị tiếp nữa. Cảm ơn quý vị đã chọn chương trình này để theo dõi, và không quên chúc cho quý vị có được một ngày vui, bình an bên bạn bè, người thân, công việc của mình. Hẹn gặp quý vị lần sau. Cảm ơn.